Chương 5: Tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước. Một lớn, tài nguyên nước. Một nhỏ, đặc điểm chung. Nước là tài nguyên quan trọng nhất của loài người và sinh vật. Nước ở tự nhiên không ngừng vận động và chuyển đổi trạng thái tạo nên chu trình nước trong tự nhiên. Nước bốc hơi rồi ngưng tụ thành hạt, khi rơi thành mưa. Nước mưa rơi xuống mặt đất, một phần bốc hơi, một phần tích động ở các ao hồ, phần khác tạo nên dòng chảy bề mặt, rồi đổ ra biển. Toàn bộ năng lượng dùng trong chu trình nước tự nhiên đều do mặt trời cung cấp dưới dạng bức xạ. Nước thông qua chu trình vận động của mình đã tham gia vào thành phần cấu trúc sinh quyển, đồng thời điều hòa mọi yếu tố của khí hậu, đất đai và sinh vật. Nước cần cho nhu cầu sống của mọi cơ thể và chiếm tới 80-90% trọng lượng sinh vật sống trong môi trường nước và 44% trọng lượng cơ thể con người. Nước đáp ứng các yêu cầu đa dạng của con người như tưới tiêu cho nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tạo ra điện năng và tô thêm vẻ đẹp cho cảnh quan. Hàng năm có khoảng 5 triệu km2 nước bay hơi từ đất và các nguồn nước mặt như sông, hồ, đại dương, v.v. sau đó ngưng tụ và mưa xuống. Đặc điểm các nguồn nước. Nguồn nước mưa. Lượng nước mưa phân bổ không đều trên trái đất. Nhìn chung, nước mưa là nguồn nước tương đối sạch, đáp ứng được các tiêu chuẩn dùng nước. Nguồn nước mưa có thể là nguồn nước sử dụng chủ yếu của một số vùng như hải đảo, các vùng bị nhiễm phèn, mặn, v.v. Nguồn nước mặt là nguồn nước có mặt thoáng tiếp xúc với không khí và thường xuyên được bổ sung với bởi nước mặt, nước ngầm tầng nông và nguồn nước thải từ khu dân cư. Vì vậy, chất lượng nguồn nước mặt bị thay đổi tùy theo mùa. Nguồn nước ngầm là nguồn nước tồn tại trong các khoảng trống dưới đất, trong các khe nứt, các mao quản thấm trong các lớp đất đá, v.v. và có thể tập trung thành từng bể, bồn, dòng chảy dưới lòng đất. Hai nhỏ, tài nguyên nước trên thế giới. Tài nguyên nước ở trên thế giới theo tính toán hiện nay là khoảng 1,39 tỷ km khối, xem thêm bảng 1, tập trung phần lớn trên 97% ở biển và đại dương, 1.348 tỷ km khối. Phần còn lại chứa trong khí quyển và thạch quyển. Trên 97% lượng nước trực của trái đất là nước mặn, khoảng 2% là nước ngọt tập trung trong băng ở hai cực, 0.57% nước ngầm, còn lại là nước sông, hồ. Lượng nước trong khí quyển chiếm khoảng 0.001%, trong sinh quyển 0.002%. Lượng nước ngọt được con người sử dụng có nguồn gốc ban đầu là nước mưa, ước chừng khoảng 105.000 km khối, trong đó khoảng 1/3 chảy ra sông, còn lại 2/3 quay trở lại khí quyển do bốc hơi bề mặt và thoát hơi nước ở thực vật. Nếu xem 1/3 lượng nước mưa kể trên, khoảng 40.000 km khối là nguồn nước cung cấp tiềm năng cho con người, thì với số dân hiện tại, mỗi người mỗi ngày nhận được trung bình 16 lít nước. Bảng 1, thể tích các nguồn nước tự nhiên trên thế giới. Nguồn nước đại dương, thể tích 1 tỷ 348 triệu km khối, chiếm 97,31%. Nguồn nước ngầm chiếm 8 triệu km khối, chiếm 0,577%. Băng 29 triệu km khối, chiếm 2,093%. Hồ sông suối 200.000 km khối, chiếm 0,014%. Nước chảy tràn trên mặt đất 40.000 km khối, chiếm 0,003%. Từ khi sinh ra, con người đã tác động vào chu trình nước chủ yếu chỉ trong phạm vi của phần nước mưa trên bề mặt đất. Con người cần nước cho đời sống của các ngành sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, v.v. Dân số tăng nhanh, đô thị hóa, công nghiệp hóa, nông nghiệp phát triển thì nhu cầu về nước rất lớn. Tác động của con người vào chất và lượng của nguồn nước càng mạnh. Ví dụ, để sản xuất 1 tấn giấy cần 250 tấn nước, 1 tấn phân đạm cần 600 tấn nước, v.v. Trong sản xuất nông nghiệp, để có 1 tấn đường phải dùng đến 1.000 tấn nước. Như vậy, trong đời sống và sản xuất, con người đã phải sử dụng thêm đến nguồn nước ngầm. Các vấn đề môi trường hiện nay liên quan đến tài nguyên nước ở quy mô toàn cầu có thể phân loại thành các dạng sau. Lượng mưa trên trái đất phân bổ không đều phụ thuộc vào địa hình và khí hậu. Theo các vùng khí hậu trên thế giới, có lượng mưa trung bình hàng năm như sau. Hoang mạc dưới 120 mm, khí hậu khô từ 120 đến 250 mm, khí hậu khô vừa từ 250 đến 500 mm, khí hậu ẩm vừa từ 500 đến 1.000 mm, khí hậu ẩm từ 1.000 đến 2.000 mm, khí hậu rất ẩm trên 2.000 mm. Do vậy, có nơi bị thiếu nước, hạn hán, trong khi đó nhiều vùng thường bị mưa và ngập lụt hàng năm. con người ngày càng khai thác và sử dụng nhiều tài nguyên nước hơn. Lượng nước ngầm khai thác trên thế giới năm 1990 gấp 30 lần lượng nước khai thác năm 1960. Điều này làm cho nguồn nước ngọt sạch có nguy cơ giảm về trữ lượng, gây ra các thay đổi mạnh mẽ cân bằng nước tự nhiên. Các nguồn nước trên trái đất đang bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con người như ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước ngầm, nước biển bởi các tác nhân như thuốc trừ sâu, hóa chất, kim loại nặng, vật chất hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh, v.v. Do vậy, vấn đề đảm bảo nguồn nước sạch cho dân cư và các vùng trên thế giới đang là mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các tổ chức môi trường quốc tế và các quốc gia. Hiện tượng thiếu nước để dùng đã xảy ra ở nhiều vùng rộng lớn như Trung Đông, Châu Phi. Ở Trung Đông, nước ngọt được sản xuất từ các nhà máy cất nước biển hoặc phải mua nước từ các nước khác, thậm chí phải lấy băng từ Nam Cực. Do chặt phá rừng mà nguồn nước ngọt ở nội địa đã bị suy giảm nhanh chóng, nhiều dòng sông vào mùa mưa đã trở nên không có nước. Có thể nói nhân loại đang đứng trước ngưỡng cửa của sự khủng hoảng nước. Số lượng nước cần cung cấp đã không đủ mà chất lượng nước lại xấu đi do ô nhiễm. Ba nhỏ tài nguyên nước ở Việt Nam. Ở Việt Nam, tiềm năng nước ngọt còn rất lớn. Việt Nam là nước có lượng mưa trung bình vào loại cao khoảng 2.000mm trên năm, gấp 2,6 lượng mưa trung bình của vùng lục địa trên thế giới. Tổng lượng dòng chảy hàng năm trên các sông suối Việt Nam khoảng 853 km³, tương đương 27.100m³ trên giây. Tổng lượng chảy phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam là 317 km³ trên năm, chiếm 37% tổng lượng dòng chảy. Phần còn lại sản sinh từ các nước láng giềng là 538 km³ trên năm, chiếm 63%. Cùng với nước tầng mặt, chúng ta có một lượng nước ngầm đáng kể. Theo các tính toán dự báo hiện nay, trữ lượng có tiềm năng khai thác khoảng 60 tỷ m³ trên năm và trữ lượng khai thác khoảng 5%. Nước ngầm được sử dụng rộng rãi cho cấp nước ở các đô thị, đặc biệt là đối với thành phố Hà Nội sử dụng 100% nước ngầm. Nước ngầm là nguồn nước tốt, sử dụng an toàn, lâu bền. Hiện nay khoảng 25% nguồn nước cấp là nước ngầm. Trong tương lai, tỷ lệ này sẽ tăng lên. Về chất lượng nước ngầm ở các vùng lãnh thổ đều đáp ứng được các yêu cầu sử dụng, đặc biệt là cho nước sinh hoạt. Nhìn chung, hàm lượng BOD và COD của các nước ngầm đều thấp hơn giới hạn cho phép nhiều lần. Tuy vậy, đã xuất hiện ô nhiễm nước ngầm, rõ rệt nhất là ô nhiễm dinh dưỡng do các hợp chất nitơ, phosphat, do các nguồn nước thải ngấm từ trên xuống. Ngoài ra còn phát hiện ô nhiễm kim loại nặng, trong đó đáng chú ý là thủy ngân, sắt và magie. Tình trạng ô nhiễm vi sinh cũng khá phổ biến. Bên cạnh đó, do sử dụng không hợp lý, khai thác bừa bãi làm cho lượng nước ngầm bị suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết cấu của các lớp đất tầng mặt. Về chất lượng, nước của các sông ngòi Việt Nam hiện nay mặc dù đã có xuất hiện các hiện tượng ô nhiễm về các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và hóa chất độc ở một vài nơi, nhưng nhìn chung có thể thỏa mãn các nhu cầu kinh tế, xã hội do độ khoáng hóa thấp 200mg trên lít, phản ứng trung tính hoặc kềm yếu thuộc loại nước mềm hoặc rất mềm. Tài nguyên nước mặt và nước ngầm có thể khai thác và sử dụng ở Việt Nam rất phong phú, nhưng lượng nước tạo ra tính đến nay trong lãnh thổ chỉ có khoảng 325 tỷ m³ trên năm, khoảng 4.200 m³ trên người trên năm, và cũng không phải là nước giàu tài nguyên nước. Hiện nay chúng ta mới sử dụng khoảng 20-30%, tuy nhiên do nguồn nước phân phối rất không đều trong năm và trên toàn lãnh thổ nên gây bất lợi trong sử dụng nước. Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên nước ở Việt Nam bao gồm các nội dung sau: mưa phân bổ không đều trong năm, tình trạng thiếu nước mùa khô, lũ lụt mùa mưa đang xảy ra ở nhiều địa phương với mức độ ngày càng nghiêm trọng, ví dụ tình trạng giảm trữ lượng nước ở các hồ chứa Hòa Bình, Trị An hay lũ quét ở các tỉnh Yên Bái, Nghệ An, v.v. Nguyên nhân chính là do rừng đầu nguồn bị chặt phá. Tình trạng này có tác động tiêu cực đến các hoạt động canh tác nông nghiệp và sản xuất công nghiệp và đời sống dân cư. Tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm và ô nhiễm nước ngầm đang diễn ra ở các đô thị lớn và các tỉnh đồng bằng. Nguyên nhân chính là do khai thác quá mức, thiếu quy hoạch, nước thải không xử lý. Sự ô nhiễm nước mặt đã xuất hiện trên một số sông và mạng sông, kênh rạch thuộc các đô thị lớn như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Thị Vải, sông Sài Gòn, v.v. Một số ao hồ có hiện tượng phú dưỡng nặng, một số vùng cửa sông có dấu hiệu ô nhiễm dầu, thuốc trừ sâu, kim loại nặng. Nguyên nhân là do nước thải, chất thải rắn chưa được thu gom, chưa xử lý thích hợp. Sự xâm nhập mặn vào sông xảy ra với quy mô ngày càng gia tăng ở nhiều sông trong khu vực miền Trung, nguyên nhân do giảm rừng đầu nguồn, khí hậu thay đổi bất thường. Hai lớn, ô nhiễm môi trường nước. Một nhỏ, khái niệm, nguồn gốc, tác nhân và nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước. A nhỏ, khái niệm. Ô nhiễm nước là sự thay đổi thành phần và tính chất của nước có hại cho hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật do sự có mặt của các tác nhân quá ngưỡng cho phép. B nhỏ, nguồn gốc. Sự ô nhiễm nước có thể có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo. Ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên do nhiễm mặn, nhiễm phèn, gió, bão, lũ, lụt, v.v. Nước mưa rơi xuống mặt đất, mái nhà, đường phố, khu công nghiệp kéo theo các chất bẩn xuống sông, hồ hoặc các sản phẩm của hoạt động sống của sinh vật, vi sinh vật, kể cả xác chết của chúng. Sự ô nhiễm này gọi là ô nhiễm không xác định được nguồn. Ô nhiễm có nguồn gốc nhân tạo, chủ yếu do xả nước thải của các vùng dân cư, khu công nghiệp, hoạt động giao thông vận tải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các phân bón trong nông nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt là giao thông vận tải đường biển. Theo bản chất của các tác nhân gây ô nhiễm, người ta phân loại ô nhiễm vô cơ, ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm hóa chất, ô nhiễm vi sinh vật, cơ học hay vật lý. Ô nhiễm nhiệt hoặc do các chất lơ lửng không tan. Ô nhiễm phóng xạ. Theo vị trí gây ô nhiễm, có thể phân biệt ô nhiễm sông, ô nhiễm hồ, ô nhiễm biển, ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước ngầm. Theo nguồn gốc gây ô nhiễm, phân biệt nguồn xác định là các nguồn thải có thể xác định được vị trí chính xác như cống thải nhà máy, khu công nghiệp, đô thị. Nguồn không xác định là các chất gây ô nhiễm phát sinh từ những trận mưa lớn kéo theo bụi bẩn, xói mòn đất đai, v.v. Và là nguồn những chất thải không thể xác định được gây ra như nước mưa chảy qua các khu dân cư, các cánh đồng đã bị ô nhiễm. C nhỏ, tác nhân gây ô nhiễm nước. Có nhiều tác nhân gây ô nhiễm nước, tuy nhiên để tiện cho việc quan trắc và khống chế ô nhiễm nguồn nước có thể phân chúng thành các nhóm cơ bản. Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học hoặc các chất tiêu thụ oxy. Thuộc loại này có carbohydrate, protein, chất béo, v.v. Đây là các chất gây ô nhiễm phổ biến nhất có trong nước thải từ khu dân cư, khu công nghiệp chế biến thực phẩm. Các chất hữu cơ bền vững như polychlorophenol, PCB, polychlorobiphenin, PCB, các hydrocarbon đa vòng, v.v. Các chất này thường có trong nước thải công nghiệp và nguồn nước chảy tràn qua các vùng nông, lâm nghiệp có sử dụng nhiều thuốc trừ sâu. Đây là các chất có độc tính cao đối với con người và sinh vật. Các kim loại nặng, hầu hết các kim loại nặng đều có độc tính cao đối với con người và các loại động vật có vú, lưỡng thê, bò sát, chim và tôm cá. Các loại kim loại nặng thường có trong nước thải công nghiệp là chì, thủy ngân, chrome, cadmi, arsen, mangan. Các chất vô cơ, nhiều ion vô cơ có nồng độ rất cao trong nước tự nhiên, đặc biệt là nước biển, như clor, carbonate, phosphat, natri và kali. Dầu mỡ là chất khó tan trong nước. Độc tính và tác động sinh thái của dầu mỡ phụ thuộc vào từng loại dầu. Hầu hết các loài thực vật, động vật đều bị tác hại bởi dầu mỡ. Các loài thủy sinh, các cây ngập nước dễ bị chết do dầu mỡ ngăn cản quá trình hô hấp, quang hợp và cung cấp chất dinh dưỡng. Các chất phóng xạ, trong môi trường luôn có một lượng phóng xạ tự nhiên do hoạt động của con người hoặc từ các nguồn đất đá, núi lửa tạo nên. Các sự cố phóng xạ có khả năng gây ra tác hại nghiêm trọng đến con người và sinh vật, chủ yếu là do nổ hoặc rò rỉ các lò phản ứng nguyên tử. Các sinh vật gây bệnh bao gồm vi trùng, siêu vi trùng, dung sáng. Nguồn nước ô nhiễm do phân có thể có nhiều loại vi trùng, siêu vi trùng, động vật đơn bào, protozoa và các trứng dung sáng gây bệnh. Các chất có mùi. Nước có mùi là do các nguyên nhân sau: có chất hữu cơ từ cống rãnh khu dân cư, xí nghiệp, chế biến thực phẩm, nước thải công nghiệp, hóa chất, sản phẩm từ sự phân hủy cây cỏ, rong tảo, động vật, các chất rắn, các khí hòa tan. D nhỏ, nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước. Các nguyên nhân sâu xa của ô nhiễm nước ở mức độ nghiêm trọng mang tính chất toàn cầu là: ưu tiên phát triển kinh tế bất chấp các hậu quả về mặt môi trường, cho rằng việc thải bỏ các chất thải công nghiệp và sinh hoạt vào nước là không có vấn đề gì, nghĩa là có ít hoặc không gây ra những ảnh hưởng xấu. Thiếu kiến thức về các chất gây ô nhiễm xâm nhập vào nước ở đâu và như thế nào, ví dụ các chất thải dưới đất sẽ xâm nhập vào nước ngầm. Thiếu hiểu biết về các chất gây ô nhiễm di chuyển trong lưu vực như thế nào. Thiếu hiểu biết về mối quan hệ giữa các hoạt động trong đất liền như canh tác và đốn gỗ với ô nhiễm vùng ven biển, cho rằng đất ngập nước là những vùng đất bỏ đi và chúng cần được di chuyển sang sử dụng vào những việc khác như làm đập hoặc nạo vét, lấp đi để sử dụng vào việc xây dựng. Thiếu pháp luật về việc thải loại các chất thải, thiếu tiền để xây dựng các nhà máy xử lý chất thải, sự gia tăng dân số và nhu cầu ngày càng gia tăng, sự phân tán quyền lực, Thường thì một lưu vực nằm dưới nhiều quyền hạn chính trị khác nhau. Trong một số nước hay một số quốc gia, các tổ chức chịu trách nhiệm về nước sạch không kiểm soát được các hoạt động gây ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng nước. Hai nhỏ, các tiêu chuẩn chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước hay mức độ ô nhiễm nước. Khi nói về chất lượng nước dùng vào các mục đích khác nhau, thường dùng thuật ngữ chỉ tiêu chất lượng nước. Các chỉ tiêu này được nghiên cứu và đề ra thành tiêu chuẩn. Khi nói về nước thải hay ô nhiễm nước thì dùng thuật ngữ mức độ ô nhiễm nước. Để xác định chất lượng nước hay mức độ ô nhiễm dùng các thông số chất lượng nước. Các thông số vật lý, nhiệt độ, màu, mùi, vị, độ dẫn điện, độ phóng xạ, v.v. có thể được xác định bằng định tính hoặc định lượng. Các thông số hóa học như độ pH, độ axit hoặc độ kèm, lượng chất lơ lửng, các chỉ số BOD, COD, oxy hòa tan, dầu mỡ, clorua, sunfat, amon, nitrat, nitric, phosphat, các nguyên tố vi lượng, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, các chất tẩy rửa và nhiều các loại độc chất khác. Các thông số sinh học như coliform, phacostreptococcus, tổng các số vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí và các sinh vật gây bệnh. Để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, thường dùng các chỉ tiêu hay các thông số phổ biến là chất lơ lửng, nhu cầu oxy sinh hóa BOD, nhu cầu oxy hóa học COD. Các chất rắn lơ lửng SS, suspended solids, là các chất không tan trong nước và được xác định bằng cách lọc một mẫu nước qua giấy lọc tiêu chuẩn, cặn thu được trên các giấy lọc sau khi sấy nhiệt 105 độ C cho đến khi khối lượng không đổi thì đem cân xác định khối lượng, đó được gọi là chất lơ lửng trong mẫu nước phân tích. Nhu cầu oxy sinh hóa BOD, Biochemical Oxygen Demand, là lượng oxy cần thiết để oxy hóa bởi vi sinh vật hiếu khí của các chất bẩn hữu cơ trong nước trong một khoảng thời gian xác định. Nó đặc trưng cho lượng hữu cơ dễ bị phân hủy bởi các vi sinh vật hiếu khí. Thông thường đối với nước sinh hoạt, để phân hủy hết các chất bẩn hữu cơ đòi hỏi thời gian từ 20 ngày, BOD 20 hay gọi là BOD toàn phần. Trong thực tế, chúng ta chỉ xác định BOD 5 tương ứng với 5 ngày ban đầu mà thôi. Nhu cầu oxy hóa học COD, Chemical Oxygen Demand, là lượng oxy cần thiết để oxy hóa bằng hóa học các chất bẩn hữu cơ có trong nước. Đại lượng này được đặc trưng cho tất cả các chất bẩn hữu cơ có trong nước. Bảng 2, đánh giá tổng hợp chất lượng nguồn nước mặt. Trạng thái nguồn nước: nước sạch, pH từ 7 đến 8, amon dưới 0,05 mg trên lít, nitrat dưới 0,1 mg trên lít, phosphat dưới 0,01 mg trên lít, oxy bão hòa 100%, COD 6 mg trên lít, BOD 5 5 mg trên lít. Nước sạch: pH 6.5 đến 8.5, amon từ 0.05 đến 0,4 mg trên lít, nitrat từ 0,1 đến 0,3 mg trên lít, phosphat từ 0,01 đến 0,05 mg trên lít, oxy bão hòa 100%, COD từ 6 tới 20 mg trên lít, BOD 5 từ 2 đến 4 mg trên lít. Nước hơi bẩn, độ pH từ 6 đến 9, amon từ 0,4 đến 1,5 mg trên lít, nitrat từ 0,3 đến 1 mg trên lít, phosphat từ 0,05 đến 0,1 mg trên lít, oxy bão hòa từ 50 tới 90, COD từ 20 tới 50 mg trên lít, BOD 5 từ 4 đến 6 mg trên lít. Nước bẩn, pH từ 5 tới 9, amon từ 1,5 tới 3 mg trên lít, nitrat từ 1 tới 4, phosphat từ 0,1 đến 0,15 mg trên lít, oxy bão hòa từ 20 tới 50, COD từ 50 tới 70 mg trên lít, BOD 5 từ 6 đến 8 mg trên lít. Nước bẩn nặng, pH từ 4 đến 9,5, amon từ 3 tới 5 mg trên lít, nitrat từ 4 đến 8 mg trên lít, phosphat từ 0,15 cho tới 0,3 mg trên lít, oxy bão hòa từ 5 tới 20, COD 70 tới 100 mg trên lít, BOD 5 từ 8 tới 10 mg trên lít. Nước rất bẩn, pH 3 đến 10, amon lớn hơn 5, nitrat lớn hơn 8 mg trên lít, phosphat lớn hơn 0,3 mg trên lít, oxy bão hòa dưới 5, COD lớn hơn 100 mg trên lít, BOD 5 10 mg trên lít. Ba nhỏ, ô nhiễm nước và quản lý chất lượng nước ở Việt Nam. Việt Nam có tài nguyên nước khá phong phú, công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta tuy chưa phát triển nhưng nhiều vùng đô thị và khu công nghiệp đã bị ô nhiễm nước. Nước ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng đều bị ô nhiễm. Các khu công nghiệp cũng đã gây ô nhiễm cho các sông ở những đoạn tương ứng với chúng như Việt Trì, Bắc Giang, Phả Lại, v.v. Theo báo cáo Hiện trạng môi trường Việt Nam 2005, ô nhiễm nước tuy chưa có tính chất nghiêm trọng ở quy mô toàn quốc nhưng đã đáng lo ngại ở nhiều địa phương, đặc biệt là các đô thị và khu công nghiệp. Nước lục địa. Nước lục địa bao gồm nguồn nước mặt và nước dưới đất. Nước mặt phân bố chủ yếu trong hệ thống sông, suối, hồ ao, kênh rạch và các hệ thống tiêu thoát nước trong nội thành đô thị. Nước dưới đất, còn gọi là nước ngầm, là tầng nước tự nhiên chảy ngầm trong lòng đất qua nhiều tầng đất đá có cấu tạo địa chất khác nhau. Hiện nay vấn đề ô nhiễm nước mặt, nước dưới đất ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là ở các lưu vực sông, các sông nhỏ, kênh rạch trong các nội thành nội thị. Nước dưới đất cũng có hiện tượng ô nhiễm và ô nhiễm mặn cục bộ. Các nguồn gây ô nhiễm nước lục địa bao gồm khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt, nước ngầm, nước thải đô thị và khu công nghiệp, nước thải từ các hoạt động nông nghiệp và nước thải từ các nguồn khai thác tại nông thôn. Diễn biến ô nhiễm nước. Diễn biến ô nhiễm nước mặt. Theo kết quả quan trắc, chất lượng nước ở thượng lưu của hầu hết các con sông chính ở Việt Nam còn khá tốt, trong khi mức độ ô nhiễm ở hạ lưu của các con sông ngày càng tăng do ảnh hưởng của các đô thị và các sở công nghiệp. Đặc biệt, mức độ ô nhiễm tại các sông tăng cao vào mùa khô khi lưu lượng nước đổ về các sông giảm. Hàm lượng các thông số BOD5, nitơ, amon, chất rắn lơ lửng và một số các thông số khác vượt mức tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Diễn biến ô nhiễm nước ngầm. Việc khai thác nước ngầm ở một số hộ gia đình và một số công trình khai thác không được quản lý và quy hoạch cụ thể đã dẫn đến hiện tượng nước ngầm bị nhiễm mặn nhiều nơi. Việc khai thác nước quá mức và không có quy hoạch đã làm cho mực nước ngầm bị hạ thấp. Hiện tượng này thấy rõ ở các khu vực đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng rõ rệt nhất của ô nhiễm nước ngầm là ô nhiễm của các chất dinh dưỡng do ngấm xuống từ nước thải, rác thải phổ biến ở các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh. Một số nơi cũng bị nhiễm vi khuẩn kim loại độc, ví dụ như arsen. Ô nhiễm môi trường nước tác động trực tiếp đến sức khỏe và là nguyên nhân gây các bệnh như tiêu chảy do virus, vi khuẩn, các vi sinh vật đơn bào, lỵ, trực trùng, tả, thương hàn, viêm gan A, giun sán. Các bệnh này gây suy dinh dưỡng, làm thiếu máu, thiếu sắt, gây kém phát triển, tử vong, nhất là ở trẻ em. Có đến 88% trường hợp bệnh tiêu chảy là do thiếu nước sạch, vệ sinh môi trường kém. Môi trường biển. Nhìn chung, chất lượng nước ở các vùng biển và ven biển vẫn còn nằm trong tiêu chuẩn cho phép, trừ một số vùng cửa sông và vùng ven biển nơi có các khu dân cư đô thị tập trung, các cơ sở công nghiệp, các cảng biển. Tuy nhiên, nguy cơ ô nhiễm biển đang ngày càng biểu hiện rõ nét bởi các hoạt động của con người. Biển là nơi tiếp nhận phần lớn các chất thải thuộc lục địa theo các dòng sông, dòng suối, các chất thải từ các hoạt động trên biển như khai thác dầu mỏ, vận tải trên biển, rửa các tàu, chở dầu, tai nạn tàu biển, vân vân. Biển bị ô nhiễm khá đa dạng và có thể chia thành một số dạng như sau. Gia tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước biển như dầu mỏ, các kim loại nặng, các chất hữu cơ, các hóa chất độc hại. Gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm tích tụ trong trầm tích trong đáy biển. Suy thoái hệ sinh thái biển như hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái rừng ngập mặn, vân vân. Làm suy giảm trữ lượng các loài sinh vật biển và giảm đa dạng sinh học biển. Xuất hiện các hiện tượng như thủy triều đỏ, tích tụ các chất ô nhiễm trong các sinh vật biển và các sản vật lấy từ biển. Các nguồn gây ô nhiễm biển, hoạt động trong các khu dân cư, đô thị ven biển, hoạt động công nghiệp tập trung tại các khu vực ven biển, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản, hoạt động giao thông vận tải và sự cố tràn dầu, khai thác khoáng sản, hoạt động du lịch, dịch vụ tại các khu du lịch và các khu nghỉ dưỡng ven biển. Diễn biến ô nhiễm nước biển. Ô nhiễm nước biển được xác định bởi một số thông số đặc trưng là các chất rắn lơ lửng, độ đục, hàm lượng nitrit NO2, nitrat NO3, hàm lượng phosphor, kim loại nặng, hàm lượng dầu và chỉ số coliform. Theo các số liệu quan trắc môi trường vùng biển và ven biển, hàm lượng các chất rắn lơ lửng, nitrit, nitrat, kim loại nặng như kẽm, dầu trong nước, coliform đã cao hơn giá trị cho phép từ 1,5 tới 5 lần. Các thông số khác như hàm lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, các kim loại nặng như là đồng, chì, cadmium, arsen, thủy ngân có giá trị thấp hơn giá trị cho phép. Ô nhiễm biển đặc biệt là ô nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ, các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế biển. Ô nhiễm biển ở các bãi tắm, các điểm du lịch và sự xuống cấp của các cảnh quan thiên nhiên hoang dã đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển du lịch vùng ven biển Việt Nam. Nước ven biển bị ô nhiễm chất rắn lơ lửng cũng gây tác động xấu tới hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, làm giảm lượng du khách đến vùng biển. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước. Trong các công cụ quản lý, Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường đã ban hành các tiêu chuẩn môi trường năm 1995, trong đó các tiêu chuẩn chất lượng nước như sau. TCVN 5942-1995, chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước mặt. TCVN 5943-1995, chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước ven bờ. TCVN 5944-1995, chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm. TCVN 5945-1995, nước thải công nghiệp, tiêu chuẩn thải. Nhiều chương trình, dự án cấp quốc tế, quốc gia và địa phương liên quan đến việc kiểm soát ô nhiễm nước đã được triển khai, mang lại hiệu quả khả quan, ví dụ với sự giúp đỡ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc trước đây và hoạt động của chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường hiện nay. Việc giải quyết nước sạch hoạt động cho nông thôn đã được kết quả khả quan. Tính trung bình toàn quốc đã có khoảng từ 30-40% hộ nông thôn dùng nước sạch hợp vệ sinh. Về các giải pháp kỹ thuật, nói chung chúng ta còn đang triển khai chậm việc xây dựng các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghiệp, mới có nhu cầu ở các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư lớn trong các khu công nghiệp, chưa triển khai sản xuất sạch hơn, giải pháp giảm chất thải ngay từ khâu sản xuất. Bốn nhỏ, các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước ngọt cho phát triển bền vững. A nhỏ, cải thiện các thông tin cơ sở. Việc quản lý bền vững tài nguyên nước phải dựa trên cơ sở nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ vào những nhiệm vụ tổng hợp sau: ước lượng và so sánh khối lượng nước có được với mức sử dụng và lãng phí trong toàn quốc, đánh giá những thay đổi có thể xảy ra trong phân phối dân cư và khí hậu cùng những tác động có thể đối với tài nguyên nước. Giám sát việc quản lý nước đòi hỏi có sự đánh giá cả vùng lưu vực sông, tổng giá trị kinh tế của các nguồn nước, xem xét vai trò của các hệ sinh thái trong việc điều hòa chất lượng của dòng nước ảnh hưởng tới chất lượng cá và nông nghiệp. B nhỏ, tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức. Các chiến dịch tuyên truyền và chương trình giáo dục có thể góp phần thuyết phục mọi người tham gia bảo vệ nước, cần có những hành động sau: cung cấp những kiến thức cơ bản về chu trình nước thông qua các bài giảng ở trường học và qua các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao hiểu biết về giá trị của các hệ sinh thái, thủy vật và phương cách sử dụng bền vững, giải thích cho mọi người hiểu sự cần thiết giữ gìn nước khỏi bị ô nhiễm và hướng dẫn chọn các sản phẩm dùng trong gia đình ít gây ô nhiễm, có chương trình đào tạo về công tác quản lý toàn diện nước và các hệ sinh thái thủy vật. C nhỏ, nâng cao hiệu quả sử dụng nước. Tất cả mọi người phải dành ưu tiên cao nhất đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước, nhưng điều cần quan tâm là bảo quản và sử dụng hiệu quả hệ thống cấp nước cũng như sử dụng nước, bảo quản tốt hơn các hệ thống tưới tiêu để giảm bớt lãng phí, tăng cường việc duy trì và bảo vệ nước bề mặt và trong đất ở những nơi mà nước mưa là nguồn duy nhất, mở rộng tái sử dụng nước, hạn chế thường xuyên hoặc từng mùa việc dùng nước sạch vào những mục đích không cần thiết như rửa xe, tưới bãi cỏ. D nhỏ, quản lý nước và vấn đề ô nhiễm trên toàn bộ lưu vực. Mỗi lưu vực sông là một hệ thống phức hợp mà hậu quả do hoạt động của con người ở vùng thượng nguồn đều nhanh chóng chuyển xuống các cộng đồng về hệ sinh thái hạ lưu. Chính sách sử dụng nước trong mỗi vùng lưu vực phải theo nguyên tắc sau: trong việc quy hoạch đều phải tính đến tác động đối với khối lượng và chất lượng nước. Nước dùng cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp cần phải được phân phối trong giới hạn bền vững. Quản lý tốt việc rút nước ngầm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tổn hại đối với môi trường như gây nhiễm mặn, sụp đất và làm giảm dòng chảy, phải duy trì làm sao cho tỷ lệ rút nước ngầm lên không vượt quá tỷ lệ nạp lại của nước tự nhiên. Khi xây dựng các kế hoạch sử dụng nước, cần tính đến những nguy cơ tiềm tàng đối với sức khỏe con người như việc lan tràn mầm bệnh qua nước, mũi sốt rét, những thói quen gây ô nhiễm như đổ rác và dùng các hóa chất trong nông nghiệp cần phải được kiểm soát chặt chẽ để không làm giảm chất lượng nước. Để phòng ngừa ô nhiễm nguồn nước, cần xúc tiến sử dụng các kỹ thuật làm sạch, cấm ngặt việc thải các chất tổng hợp khi chưa biết được những tác hại lâu dài của chúng. E nhỏ, kết hợp chặt chẽ việc phát triển tài nguyên nước với việc bảo vệ các hệ sinh thái. Các hệ sinh thái tự nhiên là một bộ phận quan trọng của chu trình nước trong mỗi vùng lưu vực sông. Các hệ sinh thái đó vừa tác động vừa bị tác động của chất lượng và khối lượng dòng chảy. Muốn bền vững, cần phải có sự hiểu biết đầy đủ về ảnh hưởng của việc sử dụng đất và nước đối với chức năng của hệ sinh thái. Bảo toàn rừng phân thủy, rừng cây ven hồ, ven sông và những vùng đất ngập nước chủ yếu có tầm quan trọng trong việc điều hòa hoạt động và chất lượng của nước. Khôi phục lại những khu vực rừng đang bị lâm nguy và những hệ sinh thái thủy vật đang bị xuống cấp hoặc bị tàn phá do hoạt động của con người. F nhỏ, tăng cường hợp tác quốc tế. Nhu cầu về cạnh tranh, về các nguồn nước, nạn ô nhiễm lan qua biên giới, sự cần thiết phải chia sẻ thông tin về nước và các hệ sinh thái thủy vật đang kêu gọi phải có một sự hợp tác thân thiện giữa các quốc gia. Phạm vi hoạt động là lập thêm những thể chế ở khu vực quản lý những nguồn nước chung biên giới, dàn xếp mọi tranh chấp, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết như sự ô nhiễm nghiêm trọng và tụt mức nước ngầm.